SBS Việt ngữ.
Nhà thơ Mai Hoa xin chào luật sư Lê Công Định. Được biết là hôm nay đúng tròn 10 năm ngày ông Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt bỏ tù, thì anh là một người trong vụ án Công Thức. Nhìn lại khoảng thời gian 10 năm thì cảm giác của anh lúc này bây giờ là thế nào thưa anh?
10 năm, thời gian trôi thật là nhanh. Và chúng ta ở ngoài chúng ta thấy thời gian trôi như vậy. Nhưng anh Thức ở trong tù thì chắc chắn là cái cảm nhận thời gian của anh nó khác với chúng ta. Do đó tôi nghĩ 10 năm đối với anh nó là một quãng đường dài. Chúng ta thấy là anh Thức bây giờ cũng đã gần 60. Thì 10 năm có lẽ chỉ là 1 phần 5, 1 phần 6 trong cuộc đời của anh. Nhưng tôi nghĩ 10 năm đối với anh là một cái quãng đường dài gần như cả cuộc đời. Và nó khẳng định một cái niềm tin và lý tưởng của anh. Và trong cái thư gửi về cho gia đình, đặc biệt cho ba của anh, thì anh Thức nói rất rõ là anh không cần trả tự do và gia đình cũng không cần phải quan tâm khi nào anh về. Và anh có một cái sứ mệnh là anh phải làm sao cho Việt Nam trở nên hùng cường trong cái thời điểm quyết định của thế giới hiện đại này.
Dạ thưa, có một số người không hiểu là làm sao mà anh Thức vẫn bị bắt ở trong tù, và theo như bản án của anh ấy, anh còn 6 năm để thi hành. Thì cái sứ mạng mà làm cho Việt Nam hùng cường thì làm cách nào để mà có thể thực hiện được thưa anh?
Tôi nghĩ là nhà cầm quyền không thể giam anh Thức mãi mãi. Bởi vì cái án 16 năm thì anh Thức đã ở 10 năm rồi. Và tôi nghĩ là Việt Nam lúc này đang cần mở cửa hơn nữa với nền kinh tế thế giới. Nếu không thì Việt Nam sẽ mất đi một cái cơ hội này để mà thay đổi. Thì tôi nghĩ cái vai trò của anh Thức, đặc biệt là những cái kiến thức và viễn kiến của anh, thì rất cần cho cái sự phát triển của đất nước trong tương lai. Và giờ này thì anh Thức trở thành một vấn đề lớn của nhà cầm quyền, và bởi vì họ không thể tiếp tục giam anh thêm nữa với bất kỳ một lý do gì. Một cái án chính trị như vậy thì quá dài, 16 năm chỉ để trả thù cho những bài viết của anh trong quá khứ, thì không thể chấp nhận được đối với bất kỳ ai có lương tri bình thường.
Dạ vâng, trên SBS Việt ngữ cũng đưa tin về vụ án của Trần Huỳnh Duy Thức, cũng như là những cái bài nói chuyện, cũng như là những cái lần trả lời của luật sư Nguyễn Ngọc Trai về vụ án này, và nói rằng là chiếu theo điều luật mới, luật hình sự 2015, thì vụ án của ông Thức hoàn toàn có cơ sở pháp lý để được trả tự do ngay lập tức. Thế nhưng mà nhà cầm quyền đã không trả, và cái chuyện mà ông Trần Huỳnh Duy Thức từ chối đi ra nước ngoài, từ chối bất cứ những cái sự nhận tội nào, thì nó cũng nói lên một cái nó gửi tới cho công chúng một cái thông điệp rằng là cái ý nguyện của ông Thức á, là muốn thượng tôn pháp luật và muốn phục vụ và phụng sự cho đất nước Việt Nam cũng như dân tộc Việt Nam. Thế thì trong khoảng thời gian gần đây có vẻ như tình hình ở trong tù của ông Thức khá lặng lẽ, công chúng không có biết nhiều, thì không biết là ông có biết tin gì về sức khỏe cũng như tinh thần của ông Thức lúc này không thưa anh?
Gia đình anh thì vừa mới gặp anh hôm 11 tháng 5 vừa rồi, thì anh cũng khỏe và anh rất là thoải mái, và nói với gia đình là đừng có suy nghĩ đến cái chuyện là anh ra sớm hay ra muộn nữa, bởi vì trước sau gì anh cũng ra thôi. Và anh Thức rất thoải mái và dặn dò gia đình trong những cái công việc rất là bình thường. Tôi nghĩ là cuộc sống của anh không đến nỗi áp lực lắm. Và gia đình cũng nói là lần này gặp anh thì trại có vẻ thoải mái và không gây một cái khó khăn gì như trước đây nữa. Thì như vậy chúng ta thấy là cuộc sống của anh có thể nói là tạm ổn. Tất nhiên là chúng ta biết thông tin qua gia đình mỗi tháng, hoặc qua những thư anh gửi về gia đình thăm hỏi và nói những cái viễn kiến của mình. Như vậy đối với chúng ta thì tôi nghĩ cũng là đủ rồi. Về phía anh Thức, cái suy nghĩ của anh ở trong tù và cái cách anh trình bày những viễn kiến của mình khiến chúng ta có những cái niềm hy vọng vào tương lai của đất nước nhiều hơn. Và tôi nói thật là chưa có ai viết về những cái vấn đề của đất nước hiện tại và tương lai có thể gây một cái cảm hứng lớn như anh Trần Huỳnh Duy Thức đối với tất cả mọi người, và đặc biệt là đối với tôi.
Dạ vâng, nếu như mà để nói ngắn gọn về tinh thần của Trần Huỳnh Duy Thức tới quý thính giả để nhớ về Trần Huỳnh Duy Thức thì đó là cái gì thưa anh?
Đó là thượng tôn pháp luật, đó là tôn trọng nhân quyền. Và anh kiên trì hai mục tiêu này rất là rõ ràng trong cái công cuộc phát triển đất nước trong tương lai, bởi vì anh nghĩ cái vai trò của Việt Nam trong cái sự phát triển của thế giới cũng cũng rất quan trọng, chứ không phải là chúng ta có mặc cảm là một cái nước nhỏ và không có đóng góp gì cho sự phát triển của thế giới. Và anh rất tin tưởng cái vai trò của Việt Nam đó, và anh tin anh cũng sẽ giúp đất nước trong cái vai trò như vậy.
Vâng, và với cái thái độ mà không khuất phục và không nhượng bộ thì nó nói lên cái điều gì đối với người Việt Nam về cái hình ảnh của ông Trần Huỳnh Duy Thức thưa anh?
10 năm qua, anh Thức đã trở thành một biểu tượng tự do của dân tộc này. Và dân tộc này, ngày nào anh Thức vẫn còn ở trong ngục tù, thì ngày đó chúng ta vẫn chưa có tự do thực sự. Và đây cũng là một cái bản án không phải là thách thức đối với anh Thức, mà là thách thức đối với chính nhà cầm quyền này. Và họ bây giờ phải nghĩ làm sao để trả tự do cho anh Thức mà họ có thể chấp nhận được. Bởi vì họ không thể đi theo cái lối mòn cũ là lúc nào cũng phải tìm cách đẩy những tù nhân nhân quyền đi ra nước ngoài như là một cái giải pháp để đánh đổi tự do. Và anh Thức trong trường hợp này dứt khoát anh không lựa chọn thứ tự do như vậy. Và anh muốn ở Việt Nam, và anh muốn nhà cầm quyền phải tôn trọng luật pháp. Và giống như chị nhắc khi nãy là luật hình sự Việt Nam hiện giờ rõ ràng có những cái quy định để phải trả tự do ngay cho anh Thức, nhưng nhà cầm quyền đã cố tình không áp dụng luật đó và tìm cách diễn giải luật theo cái cách riêng của họ để duy trì cái bản án này. Và tôi nghĩ là họ đang gặp rất là nhiều khó khăn, nhiều áp lực trong cái việc trả tự do cho anh Thức như thế nào.
Dạ vâng, và tôi nghĩ rằng là với một cái người có tấm lòng, một người tài năng như là Trần Huỳnh Duy Thức đối với dân tộc Việt Nam, thì việc nhà cầm quyền cố tình giam hãm trong tù với một bản án mà chiếu theo luật của nhà cầm quyền là phải được trả tự do, thì bản án này cho Trần Huỳnh Duy Thức cũng là một cái thách thức đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư Lê Công Định rất là nhiều cho cái buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ, xin cảm ơn chị và cảm ơn các khán giả.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.